Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi. Đồ nghề đi ăn ong của tía đơn giản là một chiếc túi da beo, gùi tre, dầu nhựa cây và một chiếc dao đi rừng. Quãng đường tiến sâu vào rừng, tía truyền cho An và Cò nhiều kinh nghiệm về nghề ăn ong. Ong mật trong rừng tuy nhiều vô số kể, nhưng muốn thu được nhiều mật, con người phải tìm hiểu về tập tính của loài ong để tìm chỗ gác kèo. Kèo là một nhánh cây tràm đã khô to cỡ cổ tay, có chứa nhiều nhánh nhỏ khác và không còn mùi người. Chọn nơi đặt kèo cũng là cả một sự kỳ công. Kèo được đặt vào mùa xuân khi hoa tràm đang chịu cành. Tiếp đó, phải đặt kèo ở cây tràm kín gió, im bóng người, có ít bóng nắng và phải đúng hướng ong bay. Nhiều người định không đúng chỗ, đoán sai hướng ong bay, đầu mùa đặt kèo, cuối mùa thu chiếc kèo trơ trở về. Câu chuyện tạm ngừng khi ba thầy trò tiến sát đến một tổ ong chịu mật. Công đoạn thu mật ong của tía diễn ra như thế nào? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc để cùng theo dõi nhé.
Bỗng thằng Cò kêu oái một tiếng, hai tay vò trán lia lịa. Có ong sắt, tía ơi, nó đánh con một vết đây nè. Tôi nhanh trí ngược hướng gió chạy ra xa để tránh bầy ong, và nhân thể bứt vội vàng một nắm cỏ chanh và sợi khô đưa lại cho tía nuôi tôi. Tía ơi, đốt nó đi, tía. Tía nuôi tôi mỉm cười, khoát khoát tay. Đừng, không nên giết ong, con à, để tía đuổi nó cách khác. Tía nuôi tôi mở túi da beo, lấy vôi bôi chỗ vết ong đốt trên trán cho thằng Cò. Đoạn ông mở gói giấy, lấy ra cục a ngùi, cái thứ thuốc dẻo quánh, màu vàng xỉn mà tôi đã thấy dạo trước. Véo một miếng, gắn vào đầu một cọng sậy. Ông bảo tôi bật lửa lên, rồi đốt cháy miếng thuốc. Khói vị thuốc bắc hôi quá. Tôi chóng mặt, ọe ọe luôn mấy cái, tưởng đã nôn rồi. Tía nuôi tôi cầm cọng sậy có gắn miếng thuốc bốc khói, đưa lên kề vào gần tổ ong. Bầy ong hoảng hốt nối nhau bay mất, không còn một con. Trên nhánh kèo khô còn trơ lại cái tàn ong sáp trắng to bằng chiếc nón, nặng trĩu những mật vàng. Tía nuôi tôi dướn chân lên, gượng nhẹ, đỡ nhánh kèo xuống. Ông vắt mật vào cái gùi của tôi, còn sáp thì ném vào cái thúng của thằng Cò. Thấy tôi vét một tí mật dính chỗ miệng gùi đưa lên mút, thằng Cò cười hì hì. Cho mày ăn thả cửa, cứ uống no đi, chỉ sợ mày say không đi được thôi. Mặt nó nhăn nhó, mấy vệt vôi trăng trắng bôi vào giữa trán rúng gió lại, coi như mặt hề. Mày có thấy khỉ ăn ớt chưa hở Cò? Tôi hỏi nó. Ờ, cho mày cười tao, chốc nữa, trời xui đất khiến, gặp con ong lỗ nó táng cho mày một vệt, rồi mày sẽ biết. Từ sáng sớm đến gần lúc về chiều, tía nuôi tôi đã gỡ hơn 50 kẻo ong, mật đầy cả hai gùi. Tôi mang gùi mật óc ách đằng sau lưng mà vẫn cảm thấy nhẹ tênh và tiếc cái gùi bé quá. Một tổ nữa kia, tía ơi! Thôi, để mai. Chà, năm nay mật trúng lắm. Sáng mai phải mang vài thùng thiếc nữa mới lấy hết mật. Mình mới lấy chưa được nửa số kèo đã gác mà. Tía nuôi tôi vừa nói, vừa đưa bàn tay dính đầy mật ra cho con chó săn liếm. Chúng tôi tháo gùi, đặt đồ lề xuống bên một gốc cây. Cần phải nghỉ, ăn cơm, cho lại sức trước khi trở về. Tía ơi, ở đây có gấu không, tía? Tôi hỏi. Giường này không có gấu đâu, còn sợ à? Không, còn hỏi thế thôi. Gấu nó hay ăn mật lắm. Có gấu, nó sẽ lấy hết mật của mình chứ. Ừ, nhưng mà ăn mật thì chẳng lo. Ăn làm sao mà hết được mật rừng U Minh này. Chỉ lo, Nó ăn con ong thôi. Gấu cũng ăn con ong ạ? À? Tía? Không, những con khác kia. Chuồn chuồn này, bọ ngựa này, nhện này và còn bao nhiêu thứ chim chóc khác nữa. Cả con ó dằn cũng ăn ong. Chỉ vài con ó dằn là có thể ních trụi một tổ ong đấy. Thế ong không đốt họng nó à? Đốt thế nào được? Chim ó dằn khôn lắm. Đớp một cái vào mỏ là nó lừa lựa cắn nát cái kim ở đít ong ngay. Còn như con chuồn chuồn thì nó chộp ngang cổ ong. Bộ răng khỏe như hai lưỡi kéo thép của nó. Xén đầu con ong làm cho đầu rơi tức khắc. Nó không ăn hai cánh đâu, chỉ nhai nuốt khúc mình thôi. Tôi ngồi nhìn lên kèo ong, thấy nó cũng giống như những tổ ong rừng vẽ trong sách vậy thôi. Nhưng có điều khác là không phải ngẫu nhiên mà nó đóng trên một cành cây nào đó. Chính tía nuôi tôi đã định sẵn cho chúng nó một nơi về đóng tổ. Theo như lời thầy giáo của tôi bảo, người La Mã xưa kia nuôi ong trong những cái tổ bằng đồng hình trước vại, có đục thủng nhiều hàng lỗ con vòng quanh miệng, quanh đáy. Người Mễ Tây Cơ làm tổ nuôi ong bằng đất nung, như một cái ống có hai cái loa hai đầu. Giữa lưng ống đắp một hình đầu người nho nhỏ làm vật trang trí, dùng hai sợi thừng treo lên cành cây. Người Ai Cập nuôi ong trong những tổ bằng sành, hình ống dài, xếp chồng lên nhau, đặt trên bãi cỏ. Ở Phi Châu, người ta đục rũ một khúc thân cây, vít kín hai đầu, chỉ chừa một lỗ khoét nho nhỏ cho ong ra vào, treo lên bằng một đoạn dây nhỏ có mấu. Ở xứ Tây Âu, tổ ong lại lợp, bện bằng rơm đủ kiểu, hình thù khác nhau. Không có nơi nào, xứ nào có kiểu tổ ong hình nhánh kèo như vùng U Minh này cả. Những con ong vẫn nối cánh nhau bay đi bay về trên tổ, trước mặt chúng tôi kia. Con nào cũng lượn một vòng tròn trước khi đáp xuống. Người ta bảo rằng đó là vũ điệu báo hiệu của loài ong. Tí ơi, ong chỉ lấy mật chung quanh đây thôi à? Ừ, có khối hoa trong rừng này con ạ. Con thấy không, hễ con ong lượn một vòng tròn trước khi đáp xuống là báo hiệu nơi khai thác ở gần đây. Còn nó lượn hình số 8 là báo hiệu nơi khai thác ở xa đây. Ồ, sao tía biết vậy ạ? Tôi ngạc nhiên, trố mắt hỏi. Để ý xem lâu ngày thì biết. Thế mà con nghe người ta nói rằng con ong lượn hình tròn là báo hiệu chỉ đường bay đến nơi lấy mật. Còn nó lượn hình số 8 là báo hiệu đến chỗ lấy phấn hoa. Bậy, bậy, nhầm rồi. Nó chỉ báo hiệu nơi khai thác gần hay xa thôi. Còn lấy phấn hoa, nhồi sáp hay lấy mật gì gì đó thì cũng là lấy thôi. Quan trọng đối với con ong là đường bay xa hay gần, biết chưa? Tôi ngẩn người ra một lúc lâu. Ê, bộ mày còn nhớ nhà sao mà ngồi buồn vậy, An? Thằng cò vừa dở nắm cơm ra vừa hỏi tôi. Không, tao choáng váng một chút thôi mà, tôi đáp. Tí nuôi tôi nhìn lên bóng nắng, bảo. Thôi, liệu dằn bụng đi, rồi còn về, các con. Chúng tôi ngồi ăn cơm dưới một bụi cây tra râm mát. Bóng nắng nghiêng nghiêng, rọi chếch xuống chỗ tôi ngồi. Mấy con gầm gì sắc lông màu xanh đang tranh nhau với bầy vẹt màu đỏ, giành mổ những quả chín trên cây bồ đề. Lâu lâu, vài ba trái quả vàng rụng rơi lộp độp lăn vào cạnh chân tôi như những hòn bi. Quá đỏ đèn một lúc thì xuồng chúng tôi về đến nhà. Má nuôi tôi nghe rầm khua dưới bến, cầm đèn bước ra. Con luốc chưa kịp phóng lên bờ, tôi đã bô bô khoe với má nuôi tôi. Mật nhiều lắm má ơi, ra đây mà khiêng nè. Má nuôi tôi ừ một tiếng, soi đèn ngó xuống xuồng. Chúng tôi ỉ ạch khiêng hai gùi mật và thúng sắp ong lên nhà rồi, mà vẫn không thấy bà tỏ vẻ gì quan tâm đến kết quả chuyến thu hoạch của tía con chúng tôi lắm. Tôi tiêu nghỉu ngồi xuống chõng, bao nhiêu câu sắp sửa kể cho má nuôi tôi nghe về chuyện đi lấy mật, lý thú ngày hôm nay tan biến đâu mất cả. Chú Võ Tòng có đến tìm ông đấy, má nuôi tôi nói với tía nuôi tôi. Chú không chờ được, đã về từ chập tối.
Có chuyện gì vậy, ông?
Nào có gặp chú đâu mà biết.
Ắt có chuyện gì quan trọng, cứ thấy bộ mặt của chú thì tôi đoán như vậy. Tôi gạn hỏi mấy lần, chú cứ ậm à ậm ừ. Chú chả, chú nhặt được ở đâu mấy cái quần tây, ống ngắn ngủn, mặc chỉ tới nửa ống chân, lại còn đeo lưỡi lê nữa chứ. Tí nuôi tôi cười khà khà, gật gù.
Hôm nọ tưởng chú nói đùa, hóa ra thật. Bà có thấy chú có mang súng ống gì không?
Có, chú dặn tôi, hễ ông về thì bảo ông lên nhà chú chơi. Ắt là có việc gì đấy. Khổ quá, cứ dặn đi dặn lại mãi. Tôi hỏi, có chuyện gì hệ lắm không? Thì chú lại bảo, chẳng có việc gì.
Có thể là...
Việc gì thế hả ông?
Tôi đã biết đâu, để gặp chú xem đã.
Thôi, mặc các ông, tôi chẳng hơi đâu. Chuyện gì cũng bô lô ba la nói hết với mọi người. Mà vợ con trong nhà hỏi đến, cứ ậm à ậm ừ.
Má nuôi tôi bấy giờ mới quay sang hỏi thằng Cò về vết ong đốt. Bà nướng một củ gừng, bảo nó nhai nuốt và trùm mền lại cho ra mồ hôi.
May mà không gặp ong lỗ, thằng An nhớ coi chừng dưới chân, dưới cảng đấy.
Con biết rồi, tôi đáp.
Đạp nhầm tổ ong lỗ, nó đốt cho một vết thì thấy tám ông trời. Mày còn cười hử, nó đốt trâu còn phải giống, chạy cong đuôi đấy con ạ.
Tiến nuôi tôi bảo má nuôi tôi, bà liệu thổi cơm nắm bây giờ đi, nghỉ ngơi một chốc khoảng nửa đêm là tôi đi đấy.
Chà, mật còn nhiều lắm, đi sớm một chút, ghé qua nhà chú Võ Tòng xem có chuyện gì.
Sáng mai hẵng đi, tía à?
Thằng Cò đã trùm mền kín mít, còn hé thò đầu ra, nói lắp bắp.
Sốt rồi phải không? Tiến nuôi tôi hỏi, con ở nhà thôi, ngày mai... Chưa đi được đâu, để thằng An đi với tía thôi.
Khuya đêm đó, hai tía con tôi bơi xuồng ra đi. Thằng Cò phải ở nhà, nên nó bèn kiếm cách gỡ. Nó cứ dịt con luốc lại, không cho theo tôi. Nó bảo không cho nó đi, thì phải để con luốc ở nhà, chơi với nó, cho có bạn.
Xuồng ra tới sông, tôi hỏi tía nuôi tôi.
Không đi lối cũ sao, tía?
Lên nhà Võ Tòng đã. Rồi cũng có kênh đi tắt ra chỗ lấy mật hôm qua. Kênh rạch chẳng chỉ trong rừng, đi lối nào chẳng được.
Chúng tôi lặng lẽ bơi xuồng đi rất lâu. Tôi đã thấm mệt và bắt đầu buồn ngủ. Tía nuôi tôi nghe tôi ngáp, bảo tôi cứ ngủ đi, để một mình ông bơi cũng được. Tôi vừa đặt rầm xuống, chưa kịp chui vào nó thì đôi mắt đã díp lại rồi.
Các em thân mến, buổi ăn ong của ba thầy trò đã thu nhận được nhiều thành quả. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.